Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đót hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà người ta sỉ vạ, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bắt hại như thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, giáo hội cho chúng ta nghe đoạn tin mừng khởi đầu của bài diễn từ tám mối phúc thật, mà chúng ta quen gọi là tám mối phúc thật. Từ câu của chương 5 tin mừng theo Thánh Matthêu, từ câu 1 đến câu 12. Nếu càng đọc, càng dừng lại, càng suy ngẫm thì chúng ta khám phá ra cái phần dẫn nhập của cái diễn từ tám mối phúc thật. Nó gồm chương 5, chương 6 và chương 7 của tin mừng theo Thánh Matthêu. Nó là một cái án văn chương rất là tuyệt vời mà chúng ta có thể học cả mấy tiếng, mười mấy đáng tiếng đồng hồ để phân tích, để đào sâu. Nó cũng không có thể nào làm cạn được cái tư tưởng thần học và cái giáo huấn mà Chúa Giêsu nhằm muốn giáo huấn chúng ta. Hôm nay tôi chỉ khai thác một vài khía cạnh để chia sẻ với anh chị em nơi cái án văn chương, cái kiệt tác văn chương này, đó là cái bài diễn từ tám mối phúc thật. Anh chị em để ý cái phần dẫn nhập, nó được kết thúc, nó bắt đầu ở câu 1 và câu 2. Nó rất là chi lý để mà đưa chúng ta vào trong một bối cảnh. Đó là khi thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Chúng ta thấy Chúa Giêsu có ba động thái chính của Chúa Giêsu. Đó là khi Ngài thấy đám đông thì Ngài làm gì? Ngài lên núi, động thái thứ nhất. Động thái thứ hai, ngồi xuống. Và động thái thứ ba là người mở miệng dạy họ. Như vậy thì lên núi, ngồi xuống và dạy. Chúng ta để ý lên núi. Tại sao khi ban cái hiến chương nước trời chúng ta có thể nói như vậy? Hiến chương nước trời, hiến chương mới cho nước trời, cho vương quốc của người, thì Đức Giêsu lại lên núi. Ở đây tin mừng được kể lại bởi Matthew, mà Matthew thì là người Do Thái, cho nên nhiễm cái tinh thần, cái ngôn ngữ và cái nghĩa biểu tượng của mỗi từng chữ một khi ông dùng, nó mang đặc tính Do Thái. Cho nên khi mà Đức Giêsu lên núi để ngồi xuống mà dạy dỗ, có nghĩa là Matthew muốn giới thiệu Đức Giêsu như một Mô-xê mới. Nếu như Mô-xê cũ đã ký giao ước với Thiên Chúa Gia-vê, đại diện dân ký giao ước với Thiên Chúa Gia-vê ở trên núi Sinai, và cốt lõi của cái giao ước đó là 10 điều răn để giúp cho con người, để giúp cho Israel đi trong sa mạc để tìm về hứa địa, đọc hứa. Thì cũng vậy, Chúa Giêsu được Matthew giới thiệu như một Môi-se mới khi Matthew tả Đức Giêsu là lên núi, ngồi xuống và mở miệng ra dạy dỗ người ta. Như vậy thì những gì giáo huấn người dạy trong tám mối phúc thật, đó là nội dung của một giao ước mới. Giao ước mới lần này không phải ký bằng máu chiên bò, bằng hy tế chiên bò ở dưới chân núi Sinai như thời trong cựu ước, qua trung gian của Môi-se giao ước giữa Thiên Chúa với Israel. Mà lần này máu chiên bò, thịt chiên bò được thay bằng thịt máu con Thiên Chúa. Đó. Và cái nội dung giao ước ngày xưa là 10 lời, 10 điều răn. Còn nội dung giao ước ngày nay nó tập trung ở trong cái bài diễn từ dọn nhập này, chương 5 câu 1 đến câu 12, và sau đó được phát triển rộng rãi ở cái chương 6 và chương 7. Đó, tôi đặt anh chị em vào trong bối cảnh để thấy Matthew giới thiệu được Giê-xu như một Môi-se mới. Tại sao lên núi cao? Bởi vì núi cao là nơi ở của các vị thần linh. Núi cao là nơi gợi lại bối cảnh của núi Sinai. Núi cao lên cao, nó đồng nghĩa, theo nghĩa bóng là thăng hoa hay siêu việt hóa. Như vậy thì ý muốn nói gì? Những gì mà Đức Giê-xu dạy cho chúng ta trong diễn từ tám mối phúc thọc này, nó tóm lược ở câu 3 cho đến câu 12 đó, và sau này phát triển ở chương 6, chương 7 nữa đó. Những gì Ngài dạy và Ngài ban cho chúng ta như là luật thì có giá trị nhằm đưa chúng ta lên cao, có giá trị nhằm thăng hoa thân phận kiếp người của chúng ta. Cho nên cái nghĩa biểu tượng của cái việc lên núi là như vậy. Ngoài việc trình bày Đức Giê-xu như một Môi-se mới lên núi rồi, còn cái nghĩa biểu tượng nó đó là nhằm để thăng hoa cái thân phận kiếp người của chúng ta. Nếu như chúng ta áp dụng đúng cái hiến pháp này của Đức Giê-xu dạy cho chúng ta trong chương 5, chương 6, chương 7 của Tin Mừng theo Thánh Matthew, thì thân phận đời của chúng ta sẽ được thăng hoa hay được siêu việt hóa. Siêu việt hóa. Đó là cái bối cảnh rồi, là lên núi, bây giờ ngồi xuống, ngồi xuống với tư cách là một thầy dạy, rồi mở miệng giảng dạy nữa, là ngồi xuống thường cái trong cái Do Thái giáo ngày xưa đó, cái vị mà là vị sư phụ mà dạy dỗ đó là thường là ngồi trên một cái ghế gọi là cái tòa, mà gọi là thường người ta thường gọi là tòa Môi-se, có nghĩa là được cái quyền giảng dạy và giảng dạy có uy quyền. Đó, giảng dạy có uy quyền, cho nên cái động từ ngồi ở đây nó hàm ý cái đó, nghĩa là Đức Giê-xu dạy có uy quyền, nghĩa là gì? Những gì người ban là từ một cái uy quyền. Và hơn nữa, chúng ta để ý lên núi cao, mà núi cao là nơi ở của các vị thần linh, thì toàn bộ cái hiến pháp này qua đó Matthew muốn trình bày là xuất phát từ nguồn gốc thần linh, bởi vì ở trên núi cao, được ban từ núi cao, nó đến từ Thiên Chúa, nó mang tính thần linh. Rồi dạy dỗ, động từ mở miệng dạy, Đức Giê-xu ứng xử như một thầy dạy, một thầy chỉ đường, một thầy hướng dẫn đường đi cho đồ đệ. Đó là cái câu 1 và câu 2. Rồi bây giờ chúng ta đi vào trong nội dung thì chúng ta thấy có 8 lần, 9 lần cái chữ phúc thay, 9 lần cái chữ phúc thay. Mà bình thường chúng ta nói là 8 mối phúc thọ. Chúng ta để ý phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai của mỗi cái phúc là gì? Vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đó hứa làm gia nghiệp. Cái chữ vì nó được coi như là một cái liên từ chỉ hệ quả. Liên từ chỉ hệ quả. Chúng ta thấy phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Hỏi mà ai có tâm hồn nghèo khó thì cái hệ quả là gì? Hệ quả là được nước trời làm gia nghiệp. Chẳng hạn như vậy. Đó, chúng ta thấy liên tục như vậy. Đó, như vậy thì nhưng mà có 8 lần phúc thay. 8 lần phúc thay. Nhưng lần thứ 9 cũng có phúc thay nhưng mà lại khác. Bởi vì 8 lần phúc thay là phúc thay ai? Phúc thay ai? Có nghĩa là ngôi thứ 3 số nhiều. Phúc thay những ai đó? 8 lần. Chính vậy mà chúng ta quen gọi là 8 mối phúc thọ. Nhưng ở câu 11 thì Chúa lại nói tiếp là phúc thay anh em. Lần này không phải là ai nữa, nghĩa là không phải ở ngôi thứ 3 số nhiều mà là ngôi thứ hai số nhiều. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sĩ vả bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Thưa anh chị em, tại sao có sự khác biệt này? Tại sao trên kia là 8 lần? 8 lần thì nói phúc thay ai nói chung? Ở ngôi thứ 3 số nhiều, mọi người nói chung. Nhưng mà ở phần cuối cùng là lần thứ 9 của cái chữ phúc thay được dùng 9 lần ở trong đoạn văn này thì lại là phúc thay anh em. Phúc thay anh em. Chúng ta thấy có, nó có cái gì, một ẩn ý gì đó từ Matthew. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta tạm thời suy niệm này là phúc thay ai, ngôi thứ 3 số nhiều nói chung có nghĩa là hàm ý sứ điệp này dành cho toàn thể nhân loại nói chung. Người tin hay không tin biết Đức Kitô. Mà cuối cùng cái phúc thay anh em thay vì là phúc thay ngày Đức Giêsu ngỏ lời với giáo hội của người. Bởi vì sao? Đám đông đi thấy đám đông Chúa Giêsu lên núi ngồi xuống, các môn đệ đến gần. Thì Chúa ngỏ lời phúc thay ai, phúc thay ai nói chung, nhưng sau đó Chúa ngỏ lời phúc thay anh em. Như vậy điều đó muốn nói gì? Cái sườn, cái cấu trúc văn chương của tám mối phúc thật, nó cho chúng ta thấy được rõ là tám mối phúc kia nhằm thông báo cái đường hướng hạnh phúc cho con người nói chung, cho nhân loại. Và cái mối phúc thứ 9 là Chúa ngỏ lời với giáo hội của người. Bởi vì phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xị vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Như vậy thì cái này không có liên quan đến dân ngoài, cái sứ điệp của những kẻ không tin, không biết Chúa Kitô. Nhưng mà tám điều kia là có liên quan. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Không cần phải biết và tin Đức Kitô, miễn là có tâm hồn nghèo khó, phúc miễn là có tấm lòng hiền lành. Như vậy chúng ta để ý, cho nên cái cấu trúc văn chương rất là tuyệt vời. Như vậy điều đó muốn nói gì? Điều đó muốn nói gì? Cấu trúc văn chương của bài thẩm 9 mối phúc thật. Bây giờ tôi nói 9 mối phúc thật thì trong đó 8 mối ngỏ lời cho toàn thể con người nói chung, nhân loại, và mối thứ 9 dành cho giáo hội Đức Kitô. Có nghĩa là giáo hội Đức Kitô là gì? Là kết tụ của một nhân loại, là kết tụ hay là điểm đến, là nơi hẹn lý tưởng của một nhân loại. Một khi sống 8 mối phúc kia thì sẽ đạt đến việc nhận biết Thầy Giêsu. Chính vì vậy mà ở mối phúc thứ 9 nói là phúc thay anh em khi vì Thầy. Còn trên kia không có nói vì Thầy gì cả. Vì bên kia, trên kia nói vì nước trời là của họ, vì sẽ được đất làm gia nghiệp, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng, vì sẽ được cho Thiên Chúa, nghĩa là cho ông trời, vì sẽ được ông trời cho thỏa lòng, ông trời xót thương. Điều đó có áp dụng cho dân ngoại cũng được. Nhưng mà khi kết ở cái phần cái phúc thứ 9, nó ở phúc thấy anh em khi vì Thầy mà bị người ta xì vả bắt hài và vu khống đủ điều xấu xa, thì lại cái đó là ngỏ lời với giáo hội. Để mới chúng ta thấy cái cấu trúc văn chương rất tuyệt vời của Matthew, chỉ cho chúng ta thấy được giáo hội như là định đến vậy, như là độ điểm hội tụ của toàn bộ những ai thành tâm thiện chí sống 8 mối phúc kia thì sẽ đạt được mối phúc thứ 9 là gặp gỡ được Đức Kitô. Mà chúng ta để ý, tôi phân tích sâu hơn nữa này, là vì Thầy. Mà chúng ta thấy những 8 ngoài cái chữ phúc rồi, thì những ai có tâm hồn nghèo khó, chúng ta để ý cái mối phúc thứ nhất là nghèo khó, thứ hai là hiền lành, thứ ba là sầu khổ, thứ tư là người công chính, thứ năm là xót thương người, thứ sáu là trong sạch, thứ bảy là xây dựng hòa bình, và thứ tám là sống công chính, rồi cuối cùng là vì Thầy. Như vậy có thể nói là tất cả những đặc tính kia là của Chúa Giêsu, là những đặc tính của Chúa Giêsu. Đức Giêsu sống khó nghèo, Đức Giêsu hiền lành, Đức Giêsu sầu khổ, Đức Giêsu là người công chính, Đức Giêsu là ấn xót thương người, Đức Giêsu có tâm hồn trong sạch, Đức Giêsu xây dựng hòa bình, Đức Giêsu sống công chính. Chúng ta thấy không? Chính vậy mà kết cùng ở thứ 9 là Thầy. Như vậy những đặc tính, 8 đặc tính kia nằm trong 8 mối phúc kia là những đặc tính của Đức Giêsu. Cho nên ai sống những đặc tính đó, dẫu cho không biết Đức Kitô, sống những đặc tính đó là đã đụng chạm đến Đức Kitô rồi. Cho nên cái cách trình bày của Matthew mở ra một cái hướng rất là tuyệt vời để giúp cho con người, những ai đọc Kinh Thánh, đọc cái hiến pháp nước trời này, dù cho không biết Đức Kitô hay là không có tin vào Đức Kitô, không ở trong giáo hội Đức Kitô, có thể sống và thực hành như vậy để có thể nghiệm được Đức Kitô trong đời mình rồi. Đó là cái điểm tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Cho nên cứ dồn mấy cái chữ nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, người công chính, xót thương người, trong sạch, xây dựng hòa bình, sống công chính, nó tụ lại trong con người của Giê-xu, tức là chữ thầy, ở cái mỗi phút thứ 9, thưa anh chị em. Tại vì ở trên kia là vì sống xây dựng hòa bình, phúc bởi vì xót thương, phúc vì nghèo khó, phúc vì hiền lành, phúc vì sầu khổ, có phúc vì khát khao nên người công chính, phúc vì xót thương người, phúc vì trong sạch, phúc vì xây dựng hòa bình. Cuối cùng cái phúc sau cùng là phúc vì thầy. Rõ ràng là những cái vì trên kia nó tập trung, nó kết tụ trong cái vì thầy dưới này. Cho nên là những cái phẩm tính của thầy Giê-xu nó được diễn tả, nó được bàn bạc trong 8 mối phúc trên kia. Đó, chúng ta thấy rồi. Đó, tôi dừng lại ở chỗ đó. Bây giờ chúng ta để ý là mối phúc thứ 9 là nền tảng và là sức mạnh để có thể sống 8 mối phúc kia. Đó, có nghĩa là ở trong giáo hội Đức Kitô thì chúng ta có nhiều phương tiện để nhận ơn, nhận sức mạnh để mà có thể sống trọn vẹn 8 mối phúc kia được. Đó, 8 mối phúc kia được. Mà sống trọn vẹn cái 9 mối phúc thật này, thưa anh chị em, thì chúng ta được cái gì? Chúng ta nhớ trong thư gửi tín hữu Galat, thánh chương 5 câu 22-23, thánh Phaolô liệt kê 9 hoa quả của thần khí. Đó là gì? Là bác ái, hoan lạc, bình an hay là hòa bình, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Anh chị em để ý 9 cái hoa quả thánh thần này nó liên quan đến 9 cái mối phúc thật này. Chúng ta có dịp chúng ta nhìn lại đi, so sánh đi, rồi nghiệm để cho thấy. Cho nên hãy sống được 9 mối phúc thật này, 8 mối phúc thật này trong Giê-xu. Sống được 8 cái đặc tính này của thầy Giê-xu, được kết tụ trong thầy Giê-xu, thì chúng ta sẽ có được những hoa quả kia của Thánh Thần. Bây giờ tôi bước sang một lĩnh vực khác để đẩy anh chị em đi xa hơn. Cái cấu trúc văn chương nó cho chúng ta thấy là phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời của họ, nghĩa là cứ vì cái chuyện bên kia không, chứ không có thấy là ở bên này. Chẳng hạn, rồi phúc thay ai hiền lành, phúc thứ hai, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Đất hứa là đất ở bên viễn tượng bên kia, chứ không phải đất hứa ở trần gian này. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an, hứa một cái viễn tượng tương lai. Đó. Rồi thứ tư cũng vậy, phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Nghĩa là những lời hứa, phúc thay trong hiện tại, rồi có lời hứa, cái hệ quả của lời hứa cho tương lai. Mà thường tương lai này như thế hướng về vĩnh cửu, hướng về đời sau, thưa anh chị em. Mà chúng ta thấy rõ ràng là 8 mối này nó được kết tụ trong chữ thầy Giê-xu. Phúc thay anh em khi vì thầy. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là hữu thể Kitô. Hữu thể Kitô là một hữu thể được mời gọi căn hướng về với vĩnh cửu, về với mai sau. Chứ không phải hữu thể Kitô là một hữu thể kết thúc định mệnh kiếp người trong cái sự thối rữa của nấm mồ. Cho nên những cái lời hứa mà bắn chúng ta về trong viễn tượng tương lai và cõi mai sau á, giúp chúng ta hiểu được định nghĩa của hữu thể Kitô. Một khi sống được tất cả những đặc tính này, những phẩm tính này của Giê-xu, thì thưa anh chị em, chúng ta sẽ được thăng hoa, được siêu việt hóa. Cho nên định nghĩa hữu thể Kitô là một hữu thể được tạo nên để đi vào trong vĩnh cửu, chứ không phải để đi vào trong hư nát. Mà muốn được như vậy, phải sống những cái phẩm tính này của Thầy Giê-xu được trích trong 80 phút thọ và được kết tinh trong mỗi phút thứ 9. Mỗi phút thứ 9, thưa anh chị em. Đó. Thì xin Chúa giúp cho chúng ta biết nghiệm được điều này, suy đi, nghiệm lại, ngẫm lại cái 9 mỗi phút thọ này. Nói 9 cũng đúng, bởi vì 9 lần cái chữ phúc thọ. Nhưng mà nói 8 cũng đúng, bởi vì nó là 8 cái đặc tính, cái phẩm tính của Đức Giê-xu. Nó được kết tụ trong cái phúc thứ 9, là trong Thầy Giê-xu. Và nó mở cho chúng ta qua viễn tượng 9 hoa quả của Thánh Thần mà Thánh Phao-lô liệt kê trong thư gửi tín hữu Galata, chương 5 câu 22 đến câu 23. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết, hiểu rằng nếu hội thầy Kitô được dựng nên cho vĩnh cửu, thì phải làm những gì mang tính vĩnh cửu trong cõi nhân sinh này, để khi nhắm mắt lìa đời, chúng ta mới nối vòng với vĩnh cửu bên kia được. Nếu như chúng ta làm những gì nó không mang tính vĩnh cửu trong cõi nhân sinh này, nó chỉ mang tính chết chóc trong cõi nhân sinh này, thì qua bên kia nắm mồ, chúng ta không thể nối kết với vĩnh cửu được khi nhắm mắt lìa đời. Đó. Cho nên hữu thể Kitô cũng là một hữu thể được tạo nên để hạnh phúc, được mời gọi đạt đến hạnh phúc trọn vẹn. Mà cái hạnh phúc trọn vẹn chỉ đạt được khi chúng ta áp dụng những phẩm tính, 8 phẩm tính này của Thầy Giê-xu. 8 phẩm tính này của Thầy Giê-xu, 8 con đường, 8 phương thế, 8 phương tiện để mà có thể đạt đến được hạnh phúc, mà có thể đạt được hạnh phúc trong cõi nhân sinh này, và đồng thời cũng là đạt đến cái vĩnh cửu trong cõi mai sau. Cho nên chúng ta có thể sống, bắt đầu sống vĩnh cửu trong thời gian, trong hiện hữu kiếp người chúng ta, chứ không phải khi nói về vĩnh cửu là chúng ta nghĩ rằng là đợi chết xong rồi mai sau. Nhưng mà mầm sống của vĩnh cửu đã bắt đầu hiện hữu với Đức Kitô ngay trong kiếp người chúng ta rồi. Nếu Giê-xu Kitô, con Thiên Chúa, đã rời vĩnh cửu, người vốn là vĩnh cửu, đi vào trong thời gian của kiếp người, là để nhằm bày chúng ta thoát khỏi sự kiềm chế của thời gian tính của kiếp người, để đẩy chúng ta lên với vĩnh cửu tính của Thiên Chúa. Đó. Cho nên hiện hữu Kitô là một cái sự chuyển tiếp, một cái nỗ lực thoát ra, không ngừng thoát ra khỏi cái thời gian tính hư hoại của kiếp người, để mà vươn lên với cái vĩnh cửu tính bất hoại, tức là không bị hủy hoại của Thiên Chúa, của Đức Giê-xu. Và cái điều đó được thực hiện một cách tuyệt vời trong lời Kinh Thánh của Đức Giê-xu và trong mình và mẫu của Người. Vĩnh cửu đã đi vào trong thời gian và ở lại trong thân phận kiếp người khi Người nói là Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế, thưa anh chị em. Cho nên bám với thánh lễ, lời Chúa và thánh thể, để mà cái thân phận hư nát của chúng ta có thể được bẩy lên, được thăng hoa, được siêu việt hóa, để nối vòng với vĩnh cửu bất hoại trong thiên quốc mai sau. Amen.